This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Bà Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng ạ.
Mới chào bác Bảo và mới chào tất cả mọi người trưa nay.
Dạ vâng, không biết là hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn bác Bảo, rất khỏe.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài, thì quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì có thể gọi vào ngay sau đây để mà tham gia chương trình. Và đường dây điện thoại đã được mở ra, xin được nhắc số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì vào đầu chương trình, không biết là bác sĩ Đàn Thiện Hưng có những cái thông tin gì về y khoa mà muốn gửi đến cho quý đồng hương của mình làn sóng đài 1600 không ạ?
Mới đây nhất cái thống kê mà của cái hội y tế quốc tế đó nó cho biết rằng một năm không phải một năm một ngày đó là có trên thế giới một kỳ là có một triệu người bị bệnh xã hội. Bệnh xã hội là bà biết những bệnh dùng chữ xã hội thật sự những bệnh giống như là giang mai, hoa liễu, bông gà, bị abcda hay là chlamydia mấy thứ đó. Ok, thì tôi muốn nói đến tại vì cái người trẻ đó, người lớn tuổi thì thường không sao, tại lớn tuổi ai cũng có vợ có chồng, thường là không có gì hết. Nhưng mà cái trở ngại Việt Nam mình á là đàn ông Việt Nam mình mùa hè sắp sẽ đến thì thường hay tới đi về Việt Nam. Okay. Mà bà biết á, thường là ông Việt Nam hay về đó hay bị bạ với những người phụ nữ ở Việt Nam. Rồi á, gia đình tôi cũng rất nhiều người bị khi mà qua đây bị bệnh này. Thường á, cái câu hỏi người ta đặt ra và hỏi người ta đó tại sao cái người nó nhìn sạch sẽ lắm, nhìn giống như con nhà lành lắm mà tại sao bị. Okay. Thì cái câu trả lời là mày nè, cái người phụ nữ chính người ta bị bệnh ta không biết, những bệnh ta biết, người ta bị ta không biết, nhưng khi cái lý do đó nếu người ta biết không nói gì hết, thứ nhất người ta không biết, thứ hai nữa nhiều khi ta biết người ta cũng không nói ra là một. Rồi thì khi mà về đó gần của nhau rồi nhiều khi không có dùng một cao su khăn đâm á là người ta đã bị sợ cái nhất khổ nhất là qua đây lây cho vợ mình. Tại qua đây có những người á, có như là ông qua đây nói rồi là em Việt Nam thôi và em muốn em khám bệnh đàng hoàng để cho bạn an tâm. Thường có người thử ra nhiều khi sẽ bệnh đó, có những người ông không thử luôn, nhiều khi ngủ với vợ xong lại cho vợ. Mà cái bệnh mà sợ nhất là sida này bị bệnh cái bệnh suốt đời, mặc dù bây giờ mình có thuốc chữa nhưng mà uống thuốc hoài suốt đời luôn. Thứ hai nữa đó là có những bệnh mà giống như là chlamydia, Việt Nam mình không chữa này, chính Việt Nam mình cũng dùng chữ chlamydia luôn. Không thôi là gonorrhea là bệnh lậu á, okay. Thì hai bệnh này nhiều khi làm sưng cái bộ phận của phụ nữ giống như âm đạo, rồi sưng đường dẫn trứng, sưng cái tử cung, nhiều khi người ta là một lý do tránh người ta không có còn được trong tương lai bị hiếm muộn, okay. Thành ra hay cái y khoa của Mỹ bên đây nó đề nghị rằng cục cái là tổ Việt Nam mình, còn bên đây bà bảo biết phụ nữ bây giờ Việt Nam mình bây giờ hồi xưa đó phụ nữ nhiều khi cũng là có vợ có chồng rồi mới gần với nhau, bây giờ đó đám trẻ bây giờ lớn lên là người ta không phải như Việt Nam hồi xưa, thành ra người ta giống Mỹ bây giờ đó, họ Mỹ bây giờ đó cái giờ cái những cái suy nghĩ mà rất về về tình dục nó rất là phóng khoáng, không có phải gì giữ dễ trơn á, thành ra có những người nhiều khi như vậy. Còn tôi có cái đứa con trai khoảng chừng 16-17 tuổi thôi mà nó bị bệnh hỏi mấy lần luôn, hỏi nó thì nó nói nó có là hỏi nó có bao nhiêu bạn gái, nó nói nó không còn gái đi quen nhau đánh ngủ nhau thôi 9-10 đứa con gái, con trai mới 16-17 tuổi rồi đã có 9-10 đứa con ngủ con gái rồi, có nghĩa là con trai con gái bây giờ nó cô chuyện mà tình dục một cách bình thường, không có phải là cái gì mà đặc biệt hết. Mà bà bảo thấy á, tivi là phim ảnh trên Hollywood á, cái chuyện mà gần gũi nhau chuyện quá dễ dàng hết á, thành ra bên đây á, tụi trẻ bây giờ nó cũng bị nhiều lắm. Mà cho chính hồi tôi cũng thấy hoài có đứa bé đang bị dị ứng, trẻ bị hoài à. Hồi xưa á, thuốc trụ sinh uống dễ lắm, uống một lần là xong, hai lần là xong, bây giờ nhiều khi phải uống hai ba lần mới giữ được nó, tại vì vi trùng bây giờ quan trọng sinh. Thành ra nó trở lại cái vấn đề này á, là thứ nhất á, là khi mà mình thứ nhất cha mẹ ở nhà mà phải gần gũi con mình để mà hướng dẫn con nó về chuyện tình dục, ok, rồi làm sao mà có nghĩa là con mình làm sao, thứ nhất á, là nếu mà khó với nó quá đó, thì nó sẽ không nó sợ nó không dám khai cho mình nghe, nó không dám kể cho mình nghe, còn nếu dễ dàng quá đó, thì cũng không được. Thành ra phải làm sao giữa cha mẹ và con cái nó có một cái thân mật đến nỗi mà con cái giống như nhất giống như là cha mà thì nói chuyện con trai, mẹ nói chuyện con gái, có tất cả chuyện gì phải nói chuyện được nhau được hết. Thì khuyên con mình thứ nhất cái tuổi quá trẻ bình thường á, mình đừng có nghĩ rằng á đòi hỏi con mình, đừng nói nó khuyên nó cái okay, con đừng có cần đừng có ngủ con trai con nha, con đừng ngủ con gái con nha, không con nó không ra được chân á, tại vì cái chuyện mà con trai con gái lớn lên cái chuyện mà mình chỉ tình dục cái chuyện bình thường đó cho nó, thành ra không khi nào nói một câu mà nó nghe được chân á, thế nào nhất là bên đây mà, thành ra nhất khuyên cho con á, nhất nếu được phải đợi đến 18-19 tuổi trở lên, hay là trước và đợi hoặc đợi cũng như đại học xong đã, tới chừng nào mà nó có cái suy nghĩ vững vàng, ok, rồi lúc đó là mới nên có một bạn trai bạn gái mình đi đổ dao. Còn nếu mà không đợi được á, thứ nhất là phải dặn con là nên dùng cao su, con trai cũng dùng cao su, con gái cũng dùng cao su luôn, để sao nhất là bảo vệ không có thai cái là khổ cả đời mình, thứ nhất, thứ hai nữa quan trọng nữa là tránh những bệnh xã hội, okay? Lúc nào cũng dùng mình cao su hết, đừng khi nào không dùng. Thứ hai nếu mình không khả năng nói chuyện với con mình thì đi bác sĩ, nhờ bác sĩ khuyên con mình cũng về chuyện đó. Nhưng cái nhân tôi chẳng hạn thì tôi không bao nào tôi khuyên con, đương nhiên mình cũng khuyên con phải nhìn chữ, nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện đó là chuyện nói cho có lệ thôi, thật sự tụi nó một khi nó muốn ngủ nhà nó ngủ nhà, nó không ai không được nói trên á. Nhưng hồi xưa mà bảo biết không, Việt Nam hồi xưa á thì khi nhà đông người đúng không, muốn cái cho phòng trống cũng không khó. Bây giờ đó cha mẹ đi làm ban ngày đó, một con nó về hai ba giờ trưa nó về, dù khi ba mẹ sắp bây giờ mới về tối, thì tụi nó hai ba đồng hồ cái nhà trống để tụi nó ở gần với nhau. Thành ra cái chuyện mà biểu nó từ gần với nhau là chuyện rất là nên làm, nhưng mà tôi nghĩ không chuyện thực tế. Thành ra tôi chỉ thường tưởng một khi của con là như vậy, là dùng bọc cao su, rồi nhiều khi có chích ngừa cho nó, giống như những đứa bé nào khoảng chừng 16-17 tuổi trở lên á, chích ngừa cái thuốc này ra là siêu để cho bảo vệ cái con vi khuẩn mà gây ung thư tử cung hay là ung thư dương vật cho con trai con gái. Còn bệnh HIV thì không có thuốc chích ngừa được, thì khuyên nó dùng bọc cao su. Còn giống bệnh chlamydia hay là gonorrhea này nọ thì chỉ khuyên con nếu có thì thử cho nó thôi. Rồi cái nguyên nhân AB, cái AB cũng là cái mà nó thường thường nó gây ra do đơn bệnh xã hội nữa, đúng không? Đó. Nên tóm lại là ở Mỹ này là khuyên đứa con dùng, nhất là tránh gần gũi nhau, nếu không được phải dùng bọc cao su. Thứ hai nó đi bác sĩ chích ngừa những bệnh mà ngừa được. Rồi bác sĩ khuyên con mình thêm. Rồi cái tuổi đó không thôi nữa là khi đi khám bệnh thì nhiều khi cũng nên thử những xã hội, như thanh niên thanh nữ nên thử đó, sao không? Còn Việt Nam thứ nhất là không nên bị bạ như vậy. Mà nếu mà có bị bạ thì cũng phải dùng cao su luôn. Cái này là bảo vệ mình, bảo vệ cho vợ mình bên đây. À, thì nói tóm lại là cái bệnh xã hội thì bệnh nhiều khi chứng bệnh là cái bệnh này ít ai nói đến, tại nhiều khi giống như là người ta mắc cỡ, bà biết không? Nhưng mà cái bệnh này rất rất nguy hiểm cho cả thế giới luôn. Thì hy vọng là mình biết mình đề phòng đi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhắc nhở. Thưa quý thính giả, thì chương trình Hỏi Đáp cùng về phần sức khỏe cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Chúng ta muốn có một sức khỏe tốt cũng như là muốn ngăn ngừa những cái bệnh mà chúng ta thường thấy hàng ngày. Muốn bảo vệ một cái sức khỏe tốt thì có bất cứ câu hỏi nào về phần sức khỏe thì chúng ta có thể gọi vào ngay sau đây để mà đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 8178994110, 8178994110. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì đúng như bác sĩ nói là vào cái thời điểm hiện tại bây giờ đó thì cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất là thoải mái, cũng như về vấn đề tình dục thì cũng thoải mái, nhưng mà chúng ta phải nhắc nhở các em cũng như là mọi người nên cẩn thận, bởi vì có những cái bệnh nó lây qua đường tình dục mà chúng ta không mất khéo thì sẽ mang theo mình suốt cuộc đời. Cái điều đó nó rất là đáng tiếc. Nếu mà chúng ta có thể phòng ngừa được thì chúng ta nên phòng ngừa. Và số điện thoại hiện tại bây giờ cho quý thính giả gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110. Bà xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ.
À.
Dạ, xin phải có tôi, phải là tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Annie, dạ. Tôi chào bác sĩ và chào cô.
Dạ vâng, dạ, chào cô Annie.
Dạ, thưa bác sĩ, cho tôi hỏi sao tại sao mấy ngày nay cái người của tôi khi ăn á, nó làm như nó nghẹn nghẹn và tôi phải lấy hơi lên nhiều lắm thì nó mới thông vô được. Dạ, mà nó cứ làm nghẹn nghẹn hoài. Như vậy là có sao không bác sĩ?
Ok. Tôi nghe nghẹn này tôi nghĩ có hai lý do chính. Thứ nhất là khi mà cái miệng mình là nuốt xuống rồi thì bắt đầu là vô ống thực quản. Thực quản nó trôi xuống tới cái bao tử. Ok, thì cái thực quản lúc nào đóng chặt lại hết để cho hơi tự trào lên. Mình nuốt xuống có thể mở ra cho mình, rồi mình nuốt xong thì đóng lại cho mình. Có những người á, cái đường thực quản nó không mở đều ra, nhiều khi chỗ mở chỗ không, nhiều khi ăn nó trôi không được. Đó thì cái đó mình chỉ cần chụp hình nó là biopsy swallow. Để chụp hình cái đó thì bác sĩ chụp hình đó là mình sẽ thấy được cái ống thực quản có mở được không để biết liền. Okay. Dạ. Thì cái đó, dạ, thì nếu mà có chuẩn bị rồi thì lúc đó mình dùng thuốc để cho cái ống thực quản nó được co thắt một cách sai lầm như vậy. Dạ. Còn cái thứ hai nữa đó là nuốt cổ mình khai rồi đó là ngay chỗ đó luôn. Có những người một khi cứ khai như chị nói đó, cứ mắc nghẹn khi tôi chụp hình ra đó, tôi sẽ âm thì thấy cái bú cổ nó to, nó trắng chặn vô cái đường thực quản. Thành ra thì thường nói tóm lại đi bác sĩ ha, nhờ bác sĩ cho chụp hình bút cổ khai rồi đó, một ha, ultrasound khai rồi, xong rồi cho chụp hình ống thực quản luôn, hai cái đó thì tôi sẽ thấy. Còn nếu không có gì hết thì mình không lo.
Dạ, cái đó có phải là heartburn gì không bác sĩ?
Không, heartburn á, cái heartburn á là tiếng Mỹ, hạ là tim, burn là nóng, thì mình cảm thấy nóng lục lực, có nghĩa là cái đó ở chua. Có nghĩa là ống thực quản khi lẻ ra nó phải đóng chặt lại cho mình, để nó đóng nó hở ra, cái chua bao tử trào lên. Thì thường cảm giác đó, mình cảm giác như mình cảm thấy người nó nóng ngay cái lòng, ngay giữa bệnh cực mình á. Cảm thấy nhiều khi nếu mà lên tới miệng mình đều cảm thấy chua chua trong miệng mình, không nên nóng rang đi. Thì cái đó mới là bị ở chua. Thì mà cái ở chua còn cái mà em đi nói là giống như là bệnh nghẹn, cái đó tôi nghĩ là ống thực quản không mở được, hay là cái bút cổ bị chặn lại thôi à.
Dạ, cảm ơn bác sĩ đã, tôi sẽ đến thăm bác sĩ, dạ, chào bác sĩ,
Dạ vâng, cảm ơn cô Annie rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để mà nói chuyện trực tiếp cùng bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Xin được chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, hello, hello cô.
Dạ đúng rồi chú ơi, chú cho biết quý danh nha.
Tôi là chú Mười ở Đà Lạt, ở Arlington.
Dạ vâng, chào chú Mười.
Khi nhỏ bác sĩ chung chuyện, tôi có bệnh đau nhất á. Nhất là một bên chân á, chân bên phải á. Nó đau nhất quá, không biết giờ hỏi bác sĩ giờ uống thuốc thì...
Ok, anh Mười nói đau từ cái lưng xuống hay là chỉ đau chân không thôi?
Dạ.
Anh đau làm sao? Đau chân một... bên chân trái chân phải hả, đau từ lưng xuống hay là đau chỉ đau chân không thôi, mà đau khúc nào?
Dạ nó đau từ chỗ chắc lên nó xuống chứ bằng chân nó bất kỳ.
Okay, rồi cái đây là bị thần kinh tọa, em vừa biết cái này em nói nhiều lần rồi, sinh sống mình á nó có những cục xương này chắc vôi cứng, thì dưới xương nó có chỗ cục sụn sụn nó lâu ngày đó, nó có là nước bên lâu ngày nó khô, nó giòn, nó bị bể, nó bị đứt được. Thì thần kinh mình á, cột thần kinh, cột xương sống nó rỗng, thần kinh mình nó một cột rất là to, đi xuyên từ ốc mình á, xuống tới mông mình luôn. Rồi thần kinh mình nó chia ra, nó xuống chân trái chân phải rồi xuống cơ thể mình. Có lẽ cột sụn bị sụp, thành ra nó cấn cơ đau lưng và cấn thần kinh luôn, thành thần kinh nó xuống chân trái luôn, chân phải luôn là vậy đó. Tạm thời đó, nếu mà anh đi bác sĩ được thì đi, không đi được ở nhà mua Advil Motrin á, thì nó phát sinh uống đỡ thôi. Nhưng mà thường thường uống này, nếu bệnh nhẹ nó uống nó mua tự do thì được, nó đỡ đau thì uống tiếp tục. Nó giống như còn nếu mà đau quá để uống tự do không được là đi bác sĩ, người ta cho thuốc mạnh hơn, người ta cho chích thuốc và người ta cho uống thuốc đau thần kinh. Không được nữa đó, cho mình MRI. Lúc đó MRI mới thấy được cái cục sụn nào cấn thần kinh nào cấn thấy hết. Bác sĩ chuyên khoa cho mình những chỗ đó, xong rồi tập lối trị liệu. Nếu đỡ được cơn xong, còn nếu nặng nữa thì phải giải phẫu. Nói tóm lại là anh bị bệnh thần kinh tọa đó.
Dạ. Thì bác sĩ nên đau nhất mà nó làm nhó về cái bệnh kinh nó tê tê á bác sĩ.
Dạ nói đó, thần kinh tọa bị anh vậy. Thì cứ làm như em nói đó.
Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, ông chị anh mời.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Mười rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Và số điện thoại hiện tại bây giờ vẫn là 817-899-4110. Chúng ta vẫn còn thời gian để có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về phần sức khỏe thì chúng ta có thể gọi vào ngay sau đây. 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì vào bây giờ mình cũng thật sự là bước vào mùa hè rồi, thì cái nhiệt độ bên ngoài đó chúng ta sẽ thấy, và năm nay đó thì Texas mình sẽ có một cái nóng mà người trung tâm dự báo cũng có cho biết là có thể là mình sẽ lên đến khoảng 115 độ trở lên. Thì với cái nóng như thế này thì bác sĩ có lời khuyên nào cho quý đồng hương của mình để giữ cái sức khỏe tốt, không có bị những người lớn tuổi mà khi ra đường nó sẽ không có bị sốc nhiệt với cái nhiệt độ mà nó nóng như thế này không bác sĩ?
Cái chuyện đầu tiên là nếu mà hàng ngày mình phải theo nghe video thì để thông báo thời tiết, như là này ngày sáu trong AM thì nên thông báo cho nó biết. Rồi xong rồi cái nhiệt độ một chuyện, nhưng thường thường xong rồi cộng thêm cái độ ẩm của không khí thì đi ví dụ như mình mùa hè mùa này mình mưa nhiều quá đúng không, thì cái không khí nóng một chuyện cộng thêm cái độ ẩm là hai cái đó nó làm cho cái nóng hơn thường. Ví dụ như mà bảo nghe nói ví dụ như nó nói là nhiệt độ khoảng 90 độ nhưng mà cái heat index lên tới 108. Heat index có nghĩa là tại vì nhiệt độ là một thật nhưng mà cộng thêm cái ẩm ướt, cái ẩm ướt nhiều quá làm cho mình nóng, tại vì mình có đổ mồ hôi. Thì xong rồi thì gió thổi thì mà hôm nó lấy cái nhiệt trong đi ra để bài hơi lại giật mát đi. Cái ẩm ướt nhiều ở trong không khí làm cho mình mồ hôi mình tiết ra như nó không bay được hơi nhiều. Thành ra lý do đó mình nóng hơn cái bình thường. Đó thì cái nóng một chuyện nhưng mà phải coi thử cái độ heat index là bao nhiêu. Những ngày nào mà hơn 100-110 trở lên là quý vị không ra đường được. Tại vì mặc dù đó như mình ra đường xong á, nhà thường ra đường được. Vì nóng mà hôi nó mát, nhưng mà những ngày mà heat index cao quá nhiều á là ta được cái nóng đó, cái độ mồ hôi nó không đủ để mình mất nhiệt, cho nên người ta dễ bị heat stroke, là bị sốc nắng á. Nhất là những người lớn tuổi, những người tim là một, bị phổi là hai, bị tiểu đường tim mấy thứ đó là đừng nên đừng ra nắng những ngày nóng quá, đừng ra đường. Một thứ hai nữa, nếu mà trở ra đường phải uống nước thật nhiều để cho cơ thể mình được mất nhiệt, tại vì hàng ngày là nói chuyện là mất nước, hơi thở mất nước, mồ hôi mất nước. Mà nếu mà không uống nước đủ đi đó là mình sẽ thở yếu đi. Mà nhất là những người bị tiểu đường có một số thuốc nó phải nhờ thận để mà nó tiêu hóa đi. Mà nếu thận yếu rồi đó là những thuốc đó tích tụ là chết nguy hiểm. Đó, mà chính cái tiểu đường không nó cũng làm thận yếu nữa. Thành ra như phòng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân bị yếu thận tại vì không chịu nước thôi. Đó, thành ra uống nước thật nhiều trong những ngày nóng đó, nóng quá là không ra được. Thứ hai nữa là nếu có phải ra đường thì uống nước thật nhiều, rồi đương nhiên là phải dùng, phải đội nón, phải bận áo nhiều lớp, áo mỏng mà nhiều vải, nhiều lớp vải mỏng, nhiều nếp tiếng người lại giữa cơ thể mình khoảng 97 độ đúng không, đúng không? Thế nên nếu mà áo mình mà bận nhiều lớp á thì giữa lớp nó có không khí nhiều vô tình như vậy, giờ vậy mà nó giữ nhiệt độ 97 độ, chứ mình đang mà bà bảo thấy mấy người ở bên bên Phi Châu không hay là bên, bên Trung Đông á, nóng cỡ đó là mà tao mặc áo nhiều đụng thụ nhiều lớp, thật sự cái đó là cách giữ mát. Mình ở Việt Nam mình nó dễ cần, thấy nó là đi ngược lại đi đó, thành ra nếu mà có ra sân có đi đâu quá bằng nhiều lớp, thứ nhất trên sẽ đội nón bằng nhiều lớp để mà trời nắng, rồi uống nước nhiều. Còn nếu ai mà làm việc ngoài sân á, phải đi giống như đi bỏ thơ hay là làm việc lao động ngoài sân á, ở ngoài đường á, thì phải uống nước thật nhiều vô. Mà nhắc lại nữa, trong mồ hôi mình á, mình có mất nước và mồ trong nó có khoáng chất, ví dụ như là muối. Nếu mà đổ mồ hôi nhiều quá, mình mất mồ hôi, mất muối. Nếu mình uống nước không á, thì vô tình mà làm máu, mà muối trong máu mình loãng đi, thì cái đó nó làm cho mình, nhưng mình suy nghĩ không được. Ốc mình nó phải quân bình, nhờ muối quân bình, nó có suy nghĩ bình thường. Nhưng mà nếu mà tự nhiên mà muối thấp quá mình suy nghĩ được, chứ mình bị lẫn vậy đó. Thành ra nếu mà ai đổ mồ hôi nhiều quá đó, thì bình thường tôi đề nghị trong một lọ một lọc nước á, bỏ một muỗng nước muối rỗng. Tại vì nước biển là gì, nước biển vô biển là gì phải không, nước biển chỉ là nước cộng 0% muối là nước biển đó. Đó, thành ra mình phải có thêm nước và chút xíu muối vô nữa để người mình nó không bị mất nước và mất muối. Rồi nếu mà ai ra ngoài sân á, đi mà làm á, thì thường cái dấu hiệu mà của heat stroke là bị sẽ nóc á, sẽ bị sốc nóng á, là cảm thấy mình đổ mồ hôi, là một đầu tiên mồ hôi trước, xong rồi từ mình mặc dầu nóng lá như bắt đầu mồ hôi hết mồ hôi rồi thì mình sẽ không thể động được nước được, hình dạng nó khô nóng bắt đầu chóng mặt say sẩm, thì tất cả những cái trường hợp đó đó thì hồi đó là phải vô nhà liền, các khách đừng ra ngoài đường nữa, đừng ra ngoài sân tiếp tục. Okay, và nếu mà ai sử dụng ở trong nhà mình thấy ai mình cắt cỏ ngoài sân ấy, mình để ý cho người ta, nếu người ta cảm thấy cái gì thì mình ra mình giúp ra liền. Okay. Rồi còn cái nữa là cái nóng phải bảo vệ ung thư da, tại vì ánh nắng mặt trời nó cũng mùa hè, để bữa nào mình nói gì về cái gì ung thư da, ra ngoài sân ấy, làm việc ấy, thứ nhất bảo dài tay, tại vì cái mùa này cũng mũi, mà mũi bây giờ mùa hè đến thì nó còn có cái quất xe virus, bà bảo nhớ không, cái con này nó hay làm cho bị sưng mỏng, thành ra mặc dầu ra nắng mình ai cũng mặc áo cũng quần ngắn, nhưng mà cái đó xịt mũi, thì nó phải áo dài quần dài rồi xịt mũi. Okay, rồi nếu nóng thì uống nước nhiều, thì xong mình nóng quá thì đi vào nhà cho mát lại thôi. Thì đó những căn bản mà nếu mà có ra nắng mà có áo dài quần dài thì cũng ngăn ngừa được ánh nắng mặt trời, không bị ung thư da. Còn nếu mà quan trọng nhất là đội nón nữa, tại thường mình áo dài quần dài che được cơ thể mình, nhưng mà nếu mà không đội nón thì ánh nắng mặt trời nó cậu ở trán, mặt da cũng ung thư được luôn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và trong những cái lần sau nếu mình sẽ nói nhiều hơn về cái gây ung thư da cũng như là cái tia nắng mặt trời cũng ảnh hưởng đến mắt của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nói sâu hơn. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thời gian vẫn còn thời lượng để quý thính giả có thể gọi vào số điện thoại 8178994110, 8178994110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Ôi, chào chị Bảo Bảo, em chào bác sĩ, em là Dũng ở Richardson. Bác sĩ, em hỏi một câu hỏi, em hỏi sự khách quan của bác sĩ thôi. Những cái vấn đề mà đau lưng, mấy đau cổ, là đau vai á, thì bây giờ, không phải là bây giờ nhưng mà cũng lâu rồi là có cái cách trị liệu qua cái LST á, thì bác sĩ nghĩ là cái LST với cái chiropractor thì cái nào nó tốt hơn?
Tùy bệnh nữa. Ví dụ như nếu mà thứ nhất là cái nguyên nhân tại sao bị đau lưng, thì thường tôi thấy bệnh nhân tôi đó có những người vô đây bị đau cổ, cái gáy mình á, tại làm việc cái làm neo quá, cứ không đầu xuống mà nhìn tay nhìn chân người ta, thì đã bị đau. Có người lao động khi đau, thì là cơ quan nhất là ngăn ngừa đau lưng bằng cách là cũng là cái thế làm phải làm đúng, có nghĩa là đừng có không xuống. Ai khi đồ nặng thì phải đeo cái lưng, cái là cái back brace để mà bảo vệ lưng mình. Cái là một ha. Xong rồi còn nếu đau lưng không thì thường uống Esomotrin là cái như xong. Còn nếu mà đau lắm thì đương nhiên là kháng cơ giúp được sống không. Nếu mà cái xương sống mình á, kháng cơ là thật sự là chỉnh xương sống. Có nghĩa là nhiều khi cái thế xấu mình nó làm cho đau lưng. Thì đó tôi kháng cơ là rất là tốt, không có sai. Okay. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp. Thí dụ như là như hồi nãy cái chú Mười hồi nãy đó, ông hỏi về cái thằng anh Toại đúng không? Cái đó rồi đó là kháng tơ nó không có tệ. Một khi cuộc sủng nó sụp rồi đó, thành ra không cái gì á mà đây không ngoại trừ giống như nói uống thuốc cho bớt đau, ít thuốc cho rộng rộng, và nếu cần phải giải phẫu để lại lấy lấy cục sụn ra, cục sụn sụp nó cắn thành từng ra, chỉ cái đó thôi. Rất nhiều người ấy, bị khao water ấy, đi đau lưng kiểu mà thành lên tọa xong đi hay sẹo trên cổ đi đó rồi là không lấy lại ra hết. Cái thành ra cái water nó có tốt nó không tốt, nhưng mà cũng tụi bình nữa. Okay. Và thường thường á tôi nói thẳng nếu ai dẫn tôi chịu khao water đó thì thường phải đi á ta chụp hình ra lúc nào ta cũng có bệnh nhân rồi đưa xương sống này có nọ. Tại vì cái xương sống này bắt buộc phải có này nó có rõ thôi. Nhưng khi lúc mình đứng á, mình chụp hình á, nếu mình đứng ẹo bên ra thôi, chụp hình nó cũng không. Nhưng cái công nó không nghĩa là nó làm đau lưng. Thấy không? Thành ra cái water đó mình cũng phải hiểu được cái khả năng của mình và giới hạn của mình. Thì nếu bệnh nhân không bị gãy xương không gì hết á, đúng không? Ok, mà nếu mà đau lưng, đau cơ thường thôi, không có hẹn thật lên tọa, không có hẹn cổ thì đâu có. Cái water được không sao hết. Nếu mà đã biết bệnh nhân có bị thần kinh tọa cấn rồi hay cấn rồi thì trường hợp đó là phải nói dựa vào y bác sĩ đàng hoàng chứ không khơi thông đâu có được. Đây rất nhiều trường hợp á, tôi cũng bị nhân mới trở về, ta có nói là tôi đau lưng hay là đau lưng cả mấy tháng nay, cả mấy tháng năm nay đi khám bác sĩ chỉ hoài không hết. Thì cuối cùng thì tôi nghe xong tôi mới thần kinh tọa chụp hình ra thấy đã thành ra có những người nhiều khi bất cứ ngày nào mình làm việc với cái thành thật trong lương tâm mình phải có lương tâm nghiệp. Nếu mà phải quan trọng nhất là cái nhân tiếng mình nữa. Chứ nếu mà mình giữ bệnh nhân mà chữa không được á, có cùng khi mà đi bác sĩ cho thành ra rồi thì rõ ràng người bệnh nhân biết là mình đưa bệnh, phản ứng đưa bệnh. Thành ra cái hay của mình á, hay người doctor là giúp có khả năng giúp người ta được chứ không. Nhưng mà nếu phải hiểu được cái giới hạn của mình và giúp đó phải khuyên bệnh nhân đi bác sĩ. Chứ đừng có giữ người ta hoài mà cuối cùng không hết. Mà thường cái doctor nó là không được uống thuốc nữa. Không được uống thuốc mà như tương đó bệnh có những cái đơn giản. Cái đấm bóp sẽ hết, có những cái mà còn dùng thuốc đó chứ không thể nào mà nghĩ đấm bóp mà hết đau được đâu đó. Còn có những người mà tập với trị liệu á là cũng vậy luôn. Tập với trị liệu á, ví dụ như người ta bị tê mí não đúng không, hay là bị xong bị thần kinh nó bị yếu, tay yếu chân, hay là thì có trị liệu rất là tốt, người ta giúp những người đó để mà tập lại để mà không bị lại tập. Thì thường vào trị liệu á, người ta đi chung với lại bác sĩ để bác sĩ làm việc, hai bên đi chung nhau. Có nghĩa là có những khi bệnh nhân tôi á, người ta vô phòng cứu xong, nhiều khi bị tê mí não chẳng đi, thì khi mà về nhà rồi đó thì bắt người có trị liệu làm việc chúng người ta. Hay có những người đau lưng thần kinh tọa, tôi chụp hình xong tôi gửi đi tập phần trị liệu để tại có một số phận nó không giúp nữa chứ không. Tóm lại là bác sĩ có trị liệu, bác sĩ Kaiser và bác sĩ Linh đều đóng một vai trò giúp bệnh nhân được hết, nhưng mà mình có hiểu được cái giới hạn hay năng mình và làm việc phải theo lương tâm nghề nghiệp. Để làm việc với châm ngôn là giúp bệnh nhân chứ không phải làm tiền.
Dạ, em cảm ơn bác sĩ.
Dạ.
Dạ vâng, không biết là anh Dũng còn câu hỏi nào cho bác sĩ nữa không ạ?
À? Tại hồi nãy em hỏi có là em muốn hỏi là cái RST bác sĩ có nghe có nghe nói cái đó không?
Em lấy gì? Làm cái gì?
RST, cái phương pháp không phải là đi là cùng họ những người mà làm RST là họ giống như là họ là một cái chiropractor trước anh, để họ học thêm cái gì để là làm cái RST.
L gì đó tôi nghe không được chị đó. LFT hả? Lumbar puncture đó hay sao?
Cái đó là họ giống như họ dây mấy cái huyệt của mình là bác sĩ. Thì họ giống như họ rồi cho những cái bài tập giống như là bên chiropractor vậy đó, nhưng mà cái cách mà họ làm là họ nói là trị cái chứng đau nó nhanh hơn, nhưng mà em không biết là em không hiểu là cái nào thì nó bè được.
Ok, nếu mà huyệt á thì thật sự cũng như Dũng biết có những Việt Nam mình đã chăm cứu không, chăm cứu đúng không có sai, tại vì á tương nhiên một khi nói về cảm giác đó, đau hay này hay nọ đó là do thần kinh đúng không, thì thật sự có những người giống như cá nhân tôi nè, thật sự cá nhân tôi thật nghe đau không, tôi có người chị với chị đâu tôi đó, hồi xưa Việt Nam mình học chăm cứu rất là giỏi. Ok, Việt Nam mình cũng chăm cứu được nhiều người lắm, thì khi mà tôi cái này khoảng chừng là một năm tôi bị đau lưng, tôi đau mình lưng mà tôi uống thuốc nó cũng không đỡ nữa, thành ra tôi xuống chị tôi ta lưng nhiều khi mình ngồi xuống rất khó khăn, mà chị tôi chăm cứu xong rồi trong vòng cái nửa tiếng hồi tôi khỏe liền nè. Đó thì có nghĩa sao, tại vì cái học chăm cứu á là cái đau mình là do thần kinh gây ra, thì với những người chăm cứu á thì đúng có những cái chỗ mà thần kinh nó phát triển mà chỗ đó đó thì khi mà mình thần kinh cuốn mình, đúng những điểm đó đó làm cho cái thần kinh nó hơi thắt bất động đi. Thành ra cái thần cuốn nó đúng hay không? Thành ra nếu mà cái mà Dũng nói thì tôi không sure là cái gì, tại vì tôi không nghe trong khai quát tờ. Nếu mà nói tóm lại, tôi nói cá nhân tôi á, chăm cứu cũng rất là tốt, với điều kiện cái người mà chăm cứu phải biết đúng, biết làm đàng hoàng là một, vệ sinh là hai. Thứ ba nữa là người chăm cứu nó cũng tốt, khai quát nó cũng tốt. Khi mình đi bác sĩ, bất cứ bác sĩ nào, nếu mình đi vô mà người ta làm cho mình thấy đớt bớt đau rõ ràng thì trường hợp đó là đi tiếp tục. Thôi như là bác sĩ nó chạy chưa đúng, dùng thuốc cũng được, khai quát tơ cũng được, hay là chăm cứu cũng được. Nhưng mà nếu mình đi xong mà không cảm giác, không đỡ, không gì hết thì đừng đi nữa. Đó là trường hợp là mình tìm bác sĩ y khoa đàng hoàng.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn chị Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì thời lượng chương trình đến đây thì không còn nữa. Nếu như một quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc, chúng ta có thể đón nghe chương trình vào lần sau trên làn sóng của đài vào mỗi thứ hai vào lúc 12:35 trên làn sóng của đài. Và nếu như mà quý thính giả có muốn đến với văn phòng của bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì văn phòng Maclot Family tọa lạc tại số 3020 Maclot Pro phòng 200 thuộc về thành phố Arlington, và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252 817-468-5252. Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và xin chào tạm biệt bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình này vào lần sau. Mình chúc bác sĩ có một thứ hai thật là bình an, cũng như là nguyên một tuần làm việc thật là vui vẻ, thưa bác sĩ.
Cảm ơn bà Bảo, cảm ơn quý vị lắm. Ngày sang dịp trưa nay sẽ hẹn lại cho chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.